Hôm nay có thể giảm bớt một phần hưởng thụ trong sinh hoạt của mình, đi cứu giúp những chúng sinh khổ nạn, đó cũng là thay chúng sanh chịu khổ. Chúng ta muốn sắm thêm quần áo, nghĩ lại không thêm cũng được, dành lại khoản tiền ấy để giúp đỡ chúng sanh. Hôm nay mình muốn ăn một bữa cũng có thể giảm ít lại, ăn những món tàu hũ, cải xanh, đem số tiền dành dụm được để giúp đỡ họ, đều là cúng dường của thay chúng sanh chịu khổ. Nhà Phật thường nói, dạng thứ đều không đi, duy chỉ nghiệp theo mình. Thực sự, không một thứ gì là của ta cả. Trước mắt, nếu có cơ hội, nên làm theo nhiều việc tốt, tích thêm nhiều đức. Đó là thứ duy nhất có thể mang theo. Quý vị đọc truyện ký của Phạm Trọng Yêm hay Nghĩa Điền Ký trong Cổ Văn Quán Chỉ, xem ông ta một đời hành trì, sự nghiệp công lao to lớn, quan to chức lớn. Khi quốc gia hỗn loạn, ông là đại tướng quân, thống soái. Khi về đến triều đình, ông là phó tể tướng. Nhà nước ban cho ông bổng lộc hậu hỷ, nhưng tự ông lại kiềm ăn kiềm dùng, lấy bổng lộc của mình nuôi sống hơn 300 mấy gia đình, lại mở lớp học miễn phí. Thế những con em của những hộ nghèo có thể đào tạo thì tìm đến để chu cấp cho đi học, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Không vì bản thân nên được quả báo thù thắng. Ông có 5 người con trai, trong đó có 2 người làm quan đến chức tể tướng, 1 người thì làm ngự sử đại phu, tương đương với viện trưởng viện hành chánh, viện giám sát bây giờ. Khi ông mất, không mua nổi cổ quan tài, tiền đã đi đâu? Đều bố thí làm việc tốt cả. Vì thế gia đình họ Phạm mãi đến đầu năm dân quốc, hơn 800 mấy năm gia đạo không hề suy thoái. Trước đây khi tôi theo thầy Lý, ông quy định tiền sinh hoạt một tháng của tôi là 150 đồng. Thầy Lý nói cậu xài dược hơn 150 đồng thì không giống người xuất gia. Ông nói câu này với tôi vì ông là người làm gương. Một ngày tôi ăn cơm hết 3 đồng, còn ông một ngày chỉ tiêu 2 đồng. Do đó cái gì ông ấy nói tôi đều tâm phục khẩu phục, không sao tranh luận với ông được. Tất cả khoản thu nhập của ông đều đem đi làm sự nghiệp về Phật giáo. Áo quần ông mặc là quần áo cũ của 30-40 năm trước, áo lót vớ được giá đi rồi giá lại nhiều lần. Nếu có dịp đến miền Trung Đài Loan, nên đến tham quan nhà kỷ niệm của thầy Lý. Áo của ông lớn lớn, nhỏ nhỏ đều giá đi giá lại. Ông không phải không có tiền, không phải không mua sắm nổi, trái lại thu nhập rất hậu hỷ. Ông lại không có gia quyến mà chỉ có một mình. Thành thật mà nói, điều kiện sống và sinh hoạt của ông có thể thoải mái hơn ai hết. Đấy là người tu hành chân chính, có thể chịu đựng sống một cuộc sống cực khổ thanh đạm, sống như một vị tu sĩ khổ hạnh. Ông ấy đã thực sự có thể đoạn tuyệt lòng tham. 13.